Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 13 tháng 6 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào, giáo hội và các cộng đoàn mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư của chị Tân Tổng phụ trách Hội Dòng Mến Thánh Giáo Huế. Nhân danh Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Amen. Kính gửi toàn thể chị em Mến Thánh Giáo Huế trong nước cũng như hải ngoại. Chị em thân mến, hội dòng chúng ta vừa trải qua một biến cố hết sức quan trọng và khó khăn, nhưng cũng đầy tràn ân sủng và tình thương của Thiên Chúa. Đó là tổng tu nghị lần thứ 13 được diễn ra một cách tốt đẹp và kết thúc một cách bình an ngoài sức tưởng tượng của con người. Với bức thư đầu tay này, trước tiên em xin gửi đến từng chị em lời chào thăm sức khỏe và cầu mong sự bình an của Chúa đến trên mỗi người, cũng như toàn hội dòng chúng ta. Đồng thời em xin gửi đến chị em những thông tin và quyết định của Tổng Tu Nghị vừa qua. Tổng Tu Nghị lần này gồm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 4 năm 2006, gồm 54 thành viên, trong đó có 37 thành viên thuộc nhà mẹ Huế và 17 thành viên đến từ miền Xuân Lộc. Sự kiện quan trọng chính yếu trong giai đoạn này là đầu phiếu quyết định cho miền dòng Mến Thánh Giáo Huế Xuân Lộc được tách khỏi nhà mẹ Huế để trở thành hội dòng Mến Thánh Giá Bà Rịa. Sau hai ngày tĩnh tâm sốt sắng dưới tác động của Chúa Thánh Thần và sự phân tích sâu sắc của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, các thành viên tổng tu nghị đã đi đến quyết định chấp thuận cho các chị em Mến Thánh Giáo Huế miền Xuân Lộc trở thành một hội dòng Mến Thánh Giá mới của địa phận mới Bà Rịa. Tuy về phía hội dòng, chị em cũng đã ít nhiều hy sinh, nhưng vẫn cảm thấy bình an và thanh thản. Qua biến cố này, chúng ta đặc biệt cảm ơn Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể của chúng ta đã khôn ngoan, khéo léo và âm thầm dẫn đưa hội dòng chúng ta đi qua khúc quanh lịch sử đầy khó khăn một cách an toàn và vững tin. Tiếp liền sau quyết định về miền Xuân Lộc, các thành viên tổng tu nghị đã đầu phiếu bầu cử chị tổng phụ trách và các chị tổng cố vấn cho nhiệm kỳ 2006-2010. Nhờ ơn Chúa, em được chị em tín nhiệm và giao cho nhiệm vụ làm tổng phụ trách để phục vụ hội dòng, cùng với sự cộng tác của chị phó tổng phụ trách Marta Trần Thị Hảo và các chị tổng cố vấn Maria Nguyễn Thị Tuyệt, Anna Trần Thị Hiện, Anna Lê Thị Hương và Teresa Trần Thị Tùy. Chúng em đã cùng nhau quyết tâm dấn thân phục vụ chị em trong trọng kính và yêu thương. Chúng em nguyện sẽ cùng nhau hiệp nhất và đoàn kết để đưa hội dòng tiến lên từng bước trong thánh ý Chúa, đồng thời cố gắng hết mình để đồng hành với chị em, để giúp mỗi một chị em mỗi ngày một tiến lên trong ơn gọi Mến Thánh Giá, theo đúng tinh thần của Đức Cha Phêrô Lambert de la Motte, đứng sáng lập dòng Mến Thánh Giá. Xin chị em hy sinh, cầu nguyện và hỗ trợ chúng em để được luôn kiên trì trong đường lối và quyết tâm của mình. Giai đoạn thứ hai được tiếp nối bằng việc canh tân và thích nghi đời sống tu dòng của chúng ta bằng những quyết định liên quan đến bốn đề tài chính yếu: cộng đoàn, truyền giáo, huấn luyện và sửa đổi nội quy. Làm sao cho phù hợp với môi trường, xã hội, giáo hội và con người hôm nay? chị em thân mến. Thật là một phúc lành của Chúa tuôn đổ trên hội dòng chúng ta trong lúc này. Dưới sự hướng dẫn của Đức Giám mục Phụ tá Giáo phận Bùi Chu, các thành viên tổng tu nghị đã hăng say làm việc theo nhóm nhỏ rồi nhóm lớn. Chị em đã bàn luận, soạn thảo, thuyết trình, góp ý, rồi sửa đổi và cuối cùng hoàn thành bản văn như là những chuyên viên của bất cứ một hội nghị cao cấp nào đó. Thật là cảm động khi biết chị em sẵn sàng hy sinh thời giờ của riêng mình hay của cộng đoàn nơi mình ở để chung tay lo việc lớn của tổng tu nghị hội dòng. Thật là phấn khởi khi nhìn thấy chị em tuy vất vả, mệt nhọc nhưng vẫn hăng say, vui vẻ và quyết tâm đi đến cùng đích của vấn đề. Điều này đã khiến Đức Cha hướng dẫn động lòng thương, nên đã bớt thời giờ nghỉ ngơi, làm việc thêm lên để chỉ dẫn cho kịp thời gian quy định, hay để tiếp sức cho những ai sắp ngã lòng. Và cuối cùng thì mọi nhóm đều đạt đến cùng đích là hoàn thành đầy đủ các văn kiện kèm theo đường hướng và nghị quyết của Tổng Tu Nghị thứ 13. Và hôm nay, với tư cách là Tổng Phụ Trách, em xin thông báo và gửi đến toàn thể chị em thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giáo Huế ở trong nước cũng như hải ngoại, những quyết định của Tổng Tu Nghị như là hoa trái của sự nỗ lực làm việc của các thành viên Tổng Tu Nghị khóa 13 trong yêu thương và hiệp nhất. Em ước mong mỗi chị em sẵn sàng đón nhận, lưu tâm học hỏi, rồi đem ra thực hành những quyết định này, như là phương tiện Chúa dùng để dẫn đưa hội dòng chúng ta bước đi trong giai đoạn mới này. Sau hết, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria mẹ chúng ta, Thánh Giuse quan thầy hội dòng, các thánh tử đạo Việt Nam cùng đứng sáng lập dòng, xin Chúa thương chúc lành, thánh hóa và ban cho hội dòng chúng ta được nhiều ơn lành của Chúa, để mỗi chị em luôn sống bác ái, yêu thương, hiệp nhất và giúp nhau tiến bước trong linh đạo mến thánh giá. Thân ái kính chào toàn thể quý chị em. Làm tại nhà mẹ, ngày 14 tháng 5 năm 2006. Nữ tu Anna Trần Thị Hồng Túy, Tổng Phụ Trách Hội Dòng Mến Thánh Giáo Huế. Tin Việt Nam, khóa tập huấn chăm sóc trẻ tự kỷ. Sáng ngày 5 tháng 6, tại Trung tâm Follow Nguyễn Văn Bình, 43 Nguyễn Thông, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra buổi khai giảng khóa tập huấn chăm sóc trẻ tự kỷ do Ủy ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam kết hợp với Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố tổ chức. Tham dự buổi khai giảng có Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Bác ái Xã hội, cô Nguyễn Thị Mẫn, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hồ Chí Minh, thầy Nguyễn Văn Thành, giảng viên khóa học và gần 100 học viên. Theo thống kê, phần đông học viên là giáo viên các trường chuyên biệt và một vài phụ huynh có con là kẻ tự kỷ. Ngoài ra, tham dự khóa học còn có các linh mục và tu sĩ. Phát biểu trước buổi lễ khai mạc, Linh Mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn, Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, cho biết, có rất nhiều phụ huynh gọi điện đến yêu cầu mở các khóa học hướng dẫn chăm sóc trẻ tự kỷ ngày càng nhiều. Trước nhu cầu cấp thiết đó, Ủy ban Bác ái thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam một lần nữa kết hợp với Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi thành phố Hồ Chí Minh mở khóa tập huấn cơ bản về chăm sóc trẻ tự kỷ, nhằm giúp giáo viên và các bậc phụ huynh có được những kiến thức cơ bản trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ. Hội chứng trẻ tự kỷ là một hội chứng đang được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Tại Mỹ, cứ 166 trẻ em thì có một trẻ mắc hội chứng này. So với 10 năm qua, số trẻ tự kỷ hiện nay đã tăng lên gấp 2 lần. Ở Việt Nam, theo ước tính của các nhà khoa học, có nhiều chục ngàn em đang mắc hội chứng này. Đây là một hội chứng đang được nghiên cứu tại nhiều nước tiên tiến, nhưng ở Việt Nam mới chỉ có ít chuyên viên nghiên cứu về vấn đề này. Vì thế, Ủy ban Bác ái Xã hội đã mời Thạc sĩ Nguyễn Văn Thành, chuyên gia về tâm lý và tâm bệnh học, từ Thụy Sĩ về đây để giúp các bác sĩ và các giáo viên chăm sóc trẻ tự kỷ tại Việt Nam. Đây là khóa học thứ hai kể từ mùa hè năm 2005. Nội dung cơ bản của khóa học này sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cách chăm sóc và giáo dục trẻ tự kỷ do thầy Nguyễn Văn Thành phụ trách. Đặc biệt, khóa học sẽ có các bài nói chuyện của các bác sĩ nhi khoa về vấn đề giải phẫu não bộ trẻ tự kỷ. Theo khám phá mới nhất đăng trong báo Time ngày 29 tháng 5 năm 2006. Nhân dịp này, Ủy ban Bác ái xã hội cũng xuất bản cuốn sách Trẻ em tự kỷ, phương thức giáo dục, dành cho các học viên cũng như cho những ai quan tâm đến vấn đề. Khóa học sẽ kéo dài trong 3 tuần, từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 23 tháng 6 này. Sau khóa học này, sẽ có một khóa đào tạo để nâng cao kỹ năng chăm sóc trẻ tự kỷ, từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2006, dành cho các học viên đã học khóa cơ bản.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho các thành viên các phong trào giáo hội và cộng đoàn mới dịp áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 phân tích về hồng ân tự do mà Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu. Đây là sự tự do đích thực, gắn liền với trách nhiệm, và là sự tự do được hòa nhập vào trong tác động của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã giải thích về hồng ân này như sau. Tất cả những trách nhiệm trần thế mà chúng ta vừa nói đến trước đây là những trách nhiệm hữu hạn đối với một môi trường nhất định, một nước nhà nhất định, vân vân. Ngược lại, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên những con cái của Thiên Chúa. Ngài liên kết chúng ta vào trong chính trách nhiệm của Thiên Chúa đối với thế giới, đối với toàn thể nhân loại. Ngài dạy chúng ta nhìn thế giới, kẻ khác và chính bản thân mình với đôi mắt của Thiên Chúa. Chúng ta thực hiện điều tốt, không phải như những kẻ nô lệ không có tự do để làm khác đi. Nhưng chúng ta thực hiện điều tốt bởi vì đích thân chúng ta có mang lấy trách nhiệm đối với toàn thể. Bởi vì chúng ta yêu mến sự thật và điều thiện. Bởi vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa, và do đó yêu mến cả những tạo vật của Ngài. Và đây là sự tự do thật mà Chúa Thánh Thần muốn hướng dẫn chúng ta đến. Các phong trào giáo hội muốn được là, và cần phải là, những trường học huấn luyện con người biết sống tự do, một sự tự do đích thực. Nơi những phong trào đó, chúng ta muốn học sống sự tự do đích thực này, không phải sự tự do của kẻ nô lệ, một sự tự do nhắm đến việc cắt ra để giành lại cho chính bản thân mình một phần từ cái bánh chung cho tất cả, cả khi phần mà mình lấy đi đó làm cho kẻ khác bị thiếu. Chúng ta ước ao có sự tự do đích thực và to lớn, sự tự do của những người con thừa tự, sự tự do của những con cái của Thiên Chúa. Trong thế giới này, một thế giới có đầy những tự do giả tạo và gây ra sự tàn phá môi sinh và con người, chúng ta muốn, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, cùng nhau học hỏi để có sự tự do đích thực. Chúng ta muốn cùng nhau xây lên những trường học dạy con người sống tự do đích thực. Chúng ta muốn cùng nhau chứng minh bằng chính đời sống mình cho kẻ khác biết rằng chúng ta là những kẻ tự do, và chứng minh cho kẻ khác biết điều đẹp đẽ biết bao khi chúng ta thật sự tự do trong sự tự do thật của những con cái của Thiên Chúa. Đến đây, Đức Thánh Cha nói đến hồng ân hiệp nhất với những lời như sau. Chúa Thánh Thần khi trao ban sự sống và sự tự do, thì Ngài cũng trao ban sự hiệp nhất. Đó là ba ân ban không thể nào tách rời ra được. Tôi đã nói dài quá rồi. Tuy nhiên, anh chị em hãy cho phép tôi nói thêm vài lời về sự hiệp nhất. Để hiểu sự hiệp nhất, có một câu kinh thánh có thể giúp ta hiểu. Thoạt tiên, câu này xem ra như đưa ta đi xa khỏi vấn đề về sự hiệp nhất. Đó là câu Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo khi ông này muốn tìm biết sự thật và đến với Chúa Giêsu ban đêm với một số câu hỏi. Chúa đã nói với ông như sau. Chúa Thánh Thần thổi đâu Ngài muốn. Những ý muốn của Chúa Thánh Thần không có tính cách tự quyết đoán. Ý muốn của Ngài là ý muốn sự thật và sự thiện. Do đó, Ngài không thổi bất luận nơi đâu, khi thì bên này, khi thì bên kia. Hơi thổi của Ngài không phân tán chúng ta, nhưng quy tụ chúng ta lại, bởi vì sự thật có sức kết hợp và tình yêu cũng có sức kết hợp. Chúa Thánh Thần là Thánh Thần của Chúa Giêsu Kitô. Thánh Thần kết hiệp Chúa Cha với Chúa Con trong tình yêu mà Thiên Chúa duy nhất trao ban và đón nhận. Chúa Thánh Thần hiệp nhất chúng ta, đến độ Thánh Phaolô nói như sau. Anh em là một trong Chúa Giêsu Kitô. Chúa Thánh Thần cùng với hơi thổi của Ngài thôi thúc chúng ta đến với Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần tác động cách cụ thể. Ngài không tác động chỉ một cách chủ quan, một cách thiêng liêng. Phản ứng trước thái độ các môn đệ cho rằng Ngài chỉ là một tinh thần, không còn thể xác nữa. Chúa Kitô phục sinh đã nói với các ngài như sau. Chính thực là Thầy đây, hãy sờ vào Thầy và hãy xem. Một tinh thần thuần túy, một bóng ma thì không có xương thịt như anh em nhìn thấy Thầy có đầy đủ đây. Điều này có giá trị đối với Chúa Kitô phục sinh trong mọi thời đại của lịch sử. Chúa Kitô không phải là một bóng ma, không chỉ là một tinh thần, một tư duy, một ý tưởng. Ngài luôn là đấng nhập thể, là đấng đã nhận lấy xác thể con người chúng ta. Ngài luôn tiếp tục xây dựng nhiệm thể của Ngài, luôn làm cho chúng ta trở nên nhiệm thể của Ngài. Chúa Thánh Thần thổi đâu Ngài muốn, và ý muốn của Ngài là sự hiệp nhất nhập thể, là sự hiệp nhất đến gặp gỡ với thế giới và biến đổi thế giới. Trong thư Ê-phê-sô, Thánh Phaolô nói cho chúng ta biết rằng giáo hội nhiệm thể Chúa Kitô có nhiều phần, và Ngài kể ra những thành phần đó như sau. Các tông đồ, các tiên tri, các nhà rao giảng phúc âm, các mục tử và các thầy dạy. Chúng ta nhận thấy rằng Chúa Thánh Thần trong những hồng ân Ngài ban là đấng được thể hiện trong muôn vàn hình thức. Nếu chúng ta nhìn vào lịch sử, nếu chúng ta nhìn vào cộng đoàn đang họp nhau tại quảng trường Thánh Phêrô này, thì chúng ta khám phá rằng Chúa Thánh Thần luôn khơi dậy những hồng ân mới. Chúng ta nhận thấy thật là khác biệt biết chừng nào những tổ chức mà Chúa Thánh Thần tạo ra. Chúng ta nhận thấy rằng Chúa Thánh Thần luôn hoạt động một cách cụ thể biết là chừng nào. Nhưng trong Ngài, sự đa dạng và sự hiệp nhất luôn đi đôi với nhau. Ngài thổi đâu, Ngài muốn. Ngài tác động một cách không ngờ trước được tại những nơi không biết trước và trong những hình thức không thể tưởng tượng trước được. Chúa Thánh Thần đã tác động một cách đa dạng và cụ thể biết chừng nào. Và chính nơi tác động của Ngài mà sự đa dạng và sự hiệp nhất không thể nào tách rời ra được. Ngài muốn sự đa dạng của anh chị em, và Ngài muốn anh chị em kết thành một thân thể trong sự hiệp thông với những trật tự bền vững, những thành phần của giáo hội, với những người kế vị các tông đồ, và với đấng kế vị Thánh Phêrô. Ngài không cất đi cố gắng cực nhọc chúng ta cần phải có, để học biết cách đối xử với nhau. Ngài chứng minh cho chúng ta biết rằng Ngài tác động trong viễn tượng của một thân thể duy nhất. Và chỉ như thế, sự hiệp nhất mới có được sức mạnh và vẻ đẹp của nó. anh chị em hãy tham dự vào việc xây dựng một thân thể duy nhất. Chúng tôi sẽ đọc phần cuối cùng của bài huấn đức đầy ý nghĩa này của Đức Thánh Cha. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Biết vượt qua những giới hạn cá nhân trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sự kiện năm nữ sinh lớp 7 của một trường trung học ở Hải Dương ôm nhau tự tử vào cuối tháng 5 vừa qua, quả là một câu chuyện đau lòng, không riêng cho cha mẹ các em, cho trường các em, mà còn là tiếng báo động cho các bậc phụ huynh cả nước. Trên một tờ giấy ghi lại lý do của cuộc tự tử, người ta đọc được những dòng tuyệt mệnh như sau. Hôm nay là ngày cuối cùng. Năm chúng tôi viết lại cho các bạn. Tôi rất buồn vì chúng tôi là những đứa con bất hiếu. Nhưng chúng tôi cũng khổ lắm. Đứa một, do nhà hai con gái nên bị mắng nhục lắm. Đứa hai, nhà năm em gái nên cũng bị mắng nhiều lắm. Đứa ba, đứa bốn, do cha mẹ bắt ép quá mức nên cũng phải chịu. Đứa năm, do bố mẹ mắng nhiều quá. Tự trung, chính do bị mắng nhiều quá mà năm em nữ sinh này đã quyết định dùng khăn quàng cột tay nhau nhảy xuống sông tự tử. Câu chuyện thương tâm trên đây nêu lên vấn đề giáo dục trong gia đình. Cha mẹ nào mà chẳng mong cho con cái của mình nên người, nhưng phải thực thi quyền bính của mình như thế nào? Không riêng tình trạng chung cả nước mà giáo dục gia đình cũng đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tụ trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân, cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên, người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái, đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính, xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể, trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vân phục hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vân phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vân phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ, có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm mà còn mang lại những ân ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ thì, trước tiên, họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình. Lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái, xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế, dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích phúc âm theo Thánh Marco, chương 14, câu 12, 16, 22 đến 26. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Chúa Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào. Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Chúa Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Quý vị và các bạn thân mến, có một linh mục thánh thiện, nghèo hèn và dốt nát chuyện khoa học, là Thánh Gioan Maria Vianney, đã khuyên các ký giả báo chí đến tìm những sự lạ giật gân nơi họ đào Arx hẻo lánh của Ngài như sau: Nếu các ông bớt làm ồn ào trên các trang báo, để có thời giờ sống im lặng trước nhà tạm nhiều hơn, thì các ông có thể giúp canh tân xã hội này hữu hiệu hơn, tốt đẹp hơn biết mấy. Lời khuyên đơn sơ của cha sở họ Arx Thánh Gioan Maria Vianney, có thể gợi lên cho chúng ta một vài suy nghĩ đạo đức nhưng ngày lễ kính mình và mẫu Thánh Chúa. Hãy bớt làm ồn ào trên báo chí, bớt ăn nói ngoài môi miệng mà thường là nói hành nói xấu anh chị em. Để có thời giờ im lặng trước nhà tạm, im lặng sống sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô nơi bí tích thánh thể, thì chúng ta có thể làm ích cho bản thân mình và cho anh chị em nhiều hơn. Những công trình tốt đẹp mà những đồ đệ thánh thiện của Chúa đang thực hiện cho kẻ khác đều bắt nguồn từ những giây phút im lặng trước sự hiện diện của Chúa trong bí tích thánh thể. Sự kiên trì và trung thành trong những công tác khó khăn, những hy sinh từ bỏ chính mình để phục vụ anh chị em, đều được nuôi dưỡng, được kiện cường nên mạnh mẽ nhờ và trong những giây phút thinh lặng trước bí tích thánh thể, trước mình và mẫu Thánh Chúa. Mừng lễ mình và mẫu Thánh Chúa, chúng ta không nhằm đến việc rước kiệu hay là nói hoang hoang ngoài đường, nhưng hãy nhắm đến những giây phút im lặng sống với Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Phụng vụ giáo hội, đặt lễ mình Thánh Chúa sau lễ kính Đức Chúa Trời Ba Ngôi, xem ra như cố ý nhắc chúng ta nhớ đến biến cố kỳ diệu, trọng tâm của cuộc vượt qua của Chúa, và cũng là đích điểm, là chốt đỉnh của lịch sử cứu rỗi từ Cựu Ước đến Tân Ước, là bí tích thánh thể, là mình và mẫu Thánh Chúa Kitô, máu của giao ước mới và vĩnh cửu, được đổ ra vì muôn người, để biến đổi muôn người, giao hòa muôn người với Thiên Chúa Cha và với nhau. Chúng ta không thể nhắc lại nơi đây trọn cả sự phong phú của bí tích thánh thể. Các bài đọc của phụng vụ Chúa Nhật lễ kính mình và mẫu Thánh Chúa xem ra như nhấn mạnh đến một khía cạnh quan trọng, khía cạnh hy tế của bí tích thánh thể. Hy tế để thanh tẩy tội lỗi của muôn người. Chúa Giêsu Kitô đã dâng hiến chính mình để thanh tẩy và quy tụ chúng ta thành một trong nhiệm thể người là giáo hội. Chúng con là ngành của một cây nho, sống từ nhựa sống duy nhất là sự sống của Thiên Chúa. Hãy bớt ồn ào trên các trang báo, bớt ồn ào trong lời nói khoe khoang, nhưng hãy im lặng hiện diện trước mình và mẫu Thánh Chúa. Hãy im lặng đón nhận Chúa ngự vào trong ta, để chúng ta được trở nên giống Chúa, có sức mạnh của Chúa mà phục vụ anh chị em, làm cho xã hội này nên tốt đẹp hơn. Đó là cách chúng ta mừng lễ kính mình mẫu Thánh Chúa một cách đầy ý nghĩa. Để kết thúc, chúng ta cùng nhau nghe lại một đoạn bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ kính mình mẫu Thánh Chúa năm 1997. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau. Phụng vụ hôm nay, tức phụng vụ lễ kính mình mẫu Thánh Chúa, nhắc đến mầu nhiệm thánh thể và quy hướng chúng ta về ngày thứ năm tuần thánh. Trong ngày lễ này, những lời Chúa Giêsu nói trong bữa tiệc ly giúp chúng ta sống lại những tâm tình của ngày thứ năm tuần thánh. Hãy cầm lấy, đây là mình thầy, đây là mẫu thầy, máu của giao ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Những lời này đưa chúng ta sâu vào trong mầu nhiệm ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể và dưới hình bánh hình rượu trao ban chính mình Ngài cho con người làm của ăn thức uống ban ơn cứu rỗi. Phúc âm theo Thánh Gioan nơi chương 6 ghi lại những lời Chúa nói tại vùng gần Capharnaum, giúp cho chúng ta chìa khóa để hiểu những lời của Chúa Giêsu về bí tích thánh thể. Ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ sống muôn đời. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 51. Chúng ta gặp được trong các bài đọc thánh lễ kính mình và mẫu Thánh Chúa ý nghĩa đầy đủ của mầu nhiệm cứu rỗi. Ngày lễ giúp chúng ta đặt Chúa Kitô vào trung tâm điểm của chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại, và mời gọi thôi thúc chúng ta hãy làm cho đời sống mình mỗi ngày một giống với Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm và đời đời. Đây là mầu nhiệm đức tin. Từ tâm hồn chúng ta cần vang lên những lời cảm ơn Chúa vì hồng ân cao cả mình và mẫu Thánh Chúa. tôi sẽ lấy gì đền đáp muôn hồng ân Chúa đã ban cho tôi? Từ khắp nơi trên mặt đất, hãy vang lên những chúc tụng tôn thờ. Bí tích thánh thể, bí tích của hồng ân Chúa trao ban cho con người, bí tích của tình yêu Chúa Kitô cho đến cùng. Con Thiên Chúa trao ban chính mình dưới hình bánh và hình rượu. Ngài trao ban chính mình và máu thánh Ngài. Ngài trao ban để làm giàu con người chúng ta. Chúng ta hãy đến thờ lại Chúa. Đó là những lời trích từ bài giảng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa năm 1997. Hãy bớt ồn ào trên các trang báo, bớt ồn ào trong lời nói khoe khoang, nhưng hãy im lặng hiện diện trước mình và máu thánh Chúa. Hãy im lặng đón nhận Chúa ngự vào trong ta, để chúng ta được trở nên giống Chúa, có sức mạnh của Chúa mà phục vụ anh chị em và làm cho xã hội này nên tốt đẹp hơn. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết rằng những căng thẳng vừa phải trong thời kỳ mang thai của bà mẹ không làm hại đến đứa con sắp chào đời. Ngược lại, còn giúp nó phát triển tốt hơn lúc lên 2 tuổi. Các nhà nghiên cứu yêu cầu 137 bà mẹ khỏe mạnh cho biết về những căng thẳng mà các bà gặp phải trong tuần lễ 24 đến 32 của thai kỳ. Khảo sát cho thấy, những đứa con của các bà mẹ nào bị căng thẳng nhiều hơn trong thời kỳ mang thai, thì tiến bộ nhiều hơn so với những trẻ sơ sinh khác khi được 2 tuổi. Theo các nhà khảo cứu, thì các bà mẹ bị căng thẳng thường có lượng hormone cortisol cao. Cái tiết tố này rất cần cho sự phát triển của những cơ quan trong cơ thể của thai nhi. Giáo sư Janet DiPietro, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, những căng thẳng mà các bà mẹ mang thai phải đối phó đã tạo cho họ một sức mạnh. Sức mạnh này truyền sang đứa con và kích thích nó phát triển nhanh khi chào đời. Vì vậy, bà khuyên các bà mẹ mang thai không có gì phải lo lắng khi bị căng thẳng vì các công việc thường ngày. Tưởng cũng nên nhắc lại là những nghiên cứu trước đó tin rằng căng thẳng ở các thai phụ làm cho thai nhi chậm phát triển và có thể bị khuyết tật. Một nghiên cứu khác cho biết rằng những phụ nữ từ chối uống sữa trong thời kỳ mang thai để tránh tăng cân có xu hướng sinh con nhạy ký. Theo Christine Koski, giám đốc trường dinh dưỡng con người tại Đại học McGill, Canada, thì trong thực tế, cả việc uống sữa và dùng vitamin D đều là những chỉ số dự báo quan trọng đối với cân nặng của trẻ sơ sinh. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu 72 người đàn bà có mang, những người chỉ uống một cốc sữa hoặc ít hơn mỗi ngày. Sau đó, họ so sánh kết quả thai kỳ của nhóm trên với khoảng 200 phụ nữ mang thai khác, dùng hơn một cốc sữa mỗi ngày. Các tác giả cho biết, việc hạn chế uống sữa hay lượng vitamin D hấp thụ trong thai kỳ đã làm giảm cân của bé. Vitamin D được cơ thể sản sinh khi tiếp xúc với ánh sáng. Một số loài thức ăn như cá biển cũng chứa nhiều hàm lượng vi chất này. Sữa thường được bổ sung vitamin D, giúp thúc đẩy tăng trưởng xương và nội tạng. Nhóm nghiên cứu khuyên rằng, các bà đã có mang, không nên từ chối uống sữa để tránh tăng cân của họ, bởi vì lợi ích mà sữa mang lại là rất lớn cho thai nhi. Quý vị các bạn thân mến, ngoài yếu tố di truyền, sau đây là một số thói quen xấu mà các nhà khảo cứu cho rằng có thể làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển thể chất của bé sau này. Thứ nhất, múc ngón tay, hay gặp ở những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc, gần gũi của bố mẹ. Hành vi này sẽ khiến răng cửa hàm trên bị đẩy ra phía sau, về phía lưỡi, gây hở khớp. Thứ hai, múc núm vú cao su quá nhiều. Thói quen này khiến xương hàm trên và răng cửa trên có chiều hướng nhô ra, gây vẩu. Nó cũng làm cho trẻ thường bị no hơi và không giữ được vệ sinh răng miệng. Ngoài ra, đưa lưỡi ra phía trước, giữa hai hàm răng cũng gây vẩu và thưa răng. Thứ ba, thở bằng miệng, thường gặp ở những đứa trẻ có vấn đề về đường hô hấp trên, gây khó thở như viêm mũi, vèo vách mũi, sưng amadam. Thêm vào đó, cách thở này cũng khiến trẻ bị viêm họng và cũng dễ bị vẩu. Thứ tư, nhai cơm chỉ với một bên hàm. Có nhiều nguyên nhân, và hay gặp nhất là do sâu răng. Việc nhai một bên này nếu kéo dài sẽ khiến cho một bên răng mòn nhanh, còn răng bên không nhai bị đóng vôi, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, dẫn đến bệnh nha chu. Hơn nữa, xương hàm và cơ mặt bên nhai cũng sẽ phát triển nhiều hơn bên không nhai, gây lệch mặt. Ngoài ra, thói quen này cũng khiến khớp thái dương, khớp hàm không đều hai bên, dẫn đến sai khớp. Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra một số gợi ý nhằm khắc phục những thói quen gây hại cho trẻ như sau. Trong trường hợp trẻ thường thở bằng miệng, hãy đưa trẻ đi khám để tìm nguyên nhân gây bệnh lý ở đường hô hấp và điều trị triệt để. Sau đó, tập cho trẻ thở bằng mũi bằng cách lừa khi trẻ ngủ thì nâng cằm lên một lát để hai môi khép sát vào nhau. Với tật ngậm núm vú quá nhiều, nên tìm mọi cách để trẻ quên dần rồi bỏ hẳn. Chẳng hạn, bôi chút dầu gió hay tí chút thuốc đắng vào đầu núm vú, khiến trẻ sợ. Nếu trẻ hay múc ngón tay, cách khắc phục tốt nhất là hãy cho trẻ tiếp xúc nhiều với bạn bè, để trẻ chơi với nhiều đồ chơi, hoặc cố gắng gần gũi bé hơn để trẻ không cảm thấy cô đơn. Gặp trường hợp trẻ hay đưa lưỡi ra phía trước, cần hướng dẫn trẻ đặt lưỡi đúng vị trí, hoặc đưa đến bác sĩ nha khoa để được hướng dẫn cách khắc phục. Quý vị các bạn thân mến, ngoài những điều trên, bảo vệ mắt của trẻ cũng là một điều quan trọng chúng ta phải quan tâm đến. Nếu trẻ luôn dụi mắt hoặc phàn nàn là không nhìn rõ, hay thấy rõ gấp đôi bình thường, bạn nên đưa con đi khám ngay lập tức, bởi vì có thể mắt bé đang bị tổn thương. Trong khi chờ được khám, nên dùng khăn lạnh đắp lên mắt bé khoảng 15 phút mỗi giờ. Các nhà nghiên cứu đã đưa ra 15 bí quyết bảo vệ thị lực cho trẻ, bao gồm 6 cách chăm sóc bảo vệ thị lực cho trẻ, 6 cách phát triển thị lực cho trẻ, và 3 điều nên làm khi mắt trẻ bị tổn thương. Sau đây là 6 cách chăm sóc và bảo vệ thị lực cho trẻ. Thứ nhất, cung cấp đầy đủ vitamin A. Thứ hai, cho trẻ tham gia các trò chơi hoặc hoạt động có tác dụng kích thích thị lực phát triển và kích thích khả năng phối hợp mắt với các bộ phận khác. Thứ ba, tập cho trẻ thói quen học tập hay chơi ở những nơi có ánh sáng đầy đủ. Thứ tư, cho trẻ mang kính có chất lượng tốt khi ra ngoài, nhằm tránh những tác hại của tia hồng ngoại và tử ngoại, nhất là từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Thứ năm, trang bị cho trẻ đầy đủ vật dụng bảo vệ cần thiết khi tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Thứ sáu, thường xuyên đưa trẻ đi kiểm tra mắt định kỳ. Trong khi đó, thì 6 cách phát triển thị lực cho trẻ trong giai đoạn từ 5 tháng đến 3 tuổi như sau. Thứ nhất, khuyến khích trẻ bò quanh giường hoặc sàn nhà để phát triển kỹ năng phối hợp giữa tay và mắt. Thứ hai, nên kết hợp việc nói chuyện hoặc chọc gạo trong lúc bạn đi qua đi lại trong phòng nhằm khuyến khích mắt trẻ di chuyển theo hướng đi của bạn. Thứ ba, đưa những đồ chơi lên trước mặt trẻ để chúng tự cầm lấy và tự khám phá. Trong giai đoạn từ 4 tuổi trở lên, chúng ta tiếp tục phát triển thị lực của trẻ bằng những hoạt động có tác dụng rèn luyện dây thần kinh vận động và kỹ năng phối hợp giữa tay và mắt. Thứ tư, chơi các trò chơi như xếp hoặc nối các hình khối, lắp hình, sâu hạt hình chuỗi, gắn đồ vật vào bảng. Thứ năm, thường xuyên khuyến khích trẻ vẽ những đồ vật đơn giản chung quanh. Thứ sáu, phát triển khả năng quan sát của trẻ bằng cách hướng dẫn chúng chơi trò nặng hình bằng đất sét theo một mẫu đã cho sẵn. Và cuối cùng là ba điều nên làm khi mắt trẻ bị thương tổn. Thứ nhất, nếu mắt trẻ bị một loại hóa chất bắn vào mà bạn không biết đó là chất gì, có chứa kiềm hay không, hãy liên tục rửa mắt trẻ trong vòng ít nhất 20 phút và lập tức đưa đến trung tâm y tế để chữa trị. Thứ hai, trong khi vui đùa, nếu không may trẻ thọc tay hoặc một vật gì đó vào mắt, bạn phải kiểm tra một cách cẩn thận. Nếu thấy có máu hoặc trẻ không thể mở mắt ra, phải lập tức nhờ bác sĩ khám nghiệm. Thứ ba, nếu mắt trẻ bị đâm bởi một vật sắc bén và vẫn còn dính trong mắt, bạn không được dùng tay ấn vào mí mắt để rút vật đó ra. Hãy bình tĩnh giữ yên và đưa trẻ đến trung tâm y tế ngay lập tức. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thường nghe nói tinh thần trần tục hóa đã xâm chiếm xã hội tân tiến Âu Châu, khiến con người không còn sống đức tin Kitô nữa. Nhận xét trên có phần đúng, nhưng ta cũng không nên quá bi quan và nói quơ đũa cả nắm, bởi vì giữa cảnh xã hội bị trần tục hóa nặng nề, vẫn còn có những người sống đạo sâu xa. Chúa Thánh Thần vẫn còn tác động và khơi dậy những sáng kiến canh tân và sống đạo mới. Giữa lòng thủ đô Paris, nơi quảng trường nhỏ trước cổng nhà ga xe điện hầm Odeon, vào mỗi chiều thứ năm, khách du lịch có thể quan sát một nhóm bạn trẻ thuộc đủ màu da và có thể nói là thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang quây quần bên nhau để đọc lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện chung với nhau một cách trang nghiêm, không màng khi đến những lời sầm xì, những cái nhìn tò mò, những cái biểu môi khinh thị của những khách qua đường không còn chút lòng đạo, và cả nghịch đạo nữa. Nếu có người khách qua đường nào tò mò dừng lại, hỏi xem họ đang làm gì vậy, thì hai người trong nhóm bước ra tiến lại gần người hỏi chuyện để bắt đầu một cuộc đối thoại tông độ. Trong khi một người nói chuyện với khách, thì người kia đứng im lặng và cầu nguyện thầm trong lòng cho cuộc đối thoại mang lại kết quả. Và hầu như gần hết những cuộc đối thoại như vậy đều mang lại những kết quả tốt đẹp, bất ngờ. Quý vị và các bạn thân mến, giữa là một xã hội bị trần tục hóa, khô đạo và cả có khi chống lại đạo nữa, thì vẫn còn có một nhóm nhỏ can đảm đứng ra nơi công khai làm chứng cho đức tin Kitô của mình. Không phải bằng những lời nói hùng biện, nhưng bằng chính lời cầu nguyện âm thầm nhưng đầy xác tín, vì phát xuất từ niềm tin tưởng sâu xa. Ước chi mỗi người chúng ta, bất cứ đang sống nơi nào, trở thành như là một nơi cầu nguyện lưu động, nơi tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa đang hiện diện khắp mọi nơi. Ước chi mỗi gia đình Kitô trở thành như là một nhà thờ nhỏ để cầu nguyện, để tiếp xúc trực tiếp với Thiên Chúa, đứng đã phán, bất cứ nơi nào có vài người tụ họp lại nhân danh ta, thì có ta hiện diện giữa họ nơi đó. Xã hội cản ngăn không cho phép chúng ta nói nhiều lời rao giảng về Chúa, thì chúng ta hãy can đảm sống cầu nguyện nơi mỗi cá nhân cũng như cầu nguyện chung trong gia đình. Lời cầu nguyện đó chắc chắn sẽ sinh hoa trái tốt lành cho chính mình và cho anh chị em xung quanh. Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong tình thương Chúa và giúp con sống cầu nguyện khắp mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Đời con Chúa chính là nguồn sức sống. Chúa cùng con đi khắp trong dương gian, giao tin mừng ơn phúc nước thiên đàng. Niềm tin yêu Chúa người tình đời con, quyết dựng xây nước Chúa trên quê hương. Cha tôn vinh Thiên Chúa yêu muôn người.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ân lành cho quý vị và